Phương xin kính chào quý vị. Sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Phe Dân Chủ muốn hoãn bỏ phiếu về dự luật cải tổ thuế cho đến khi Thượng nghị sĩ vừa đắc cử Alabama nhậm chức. Phe Cộng hòa tại Quốc hội tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận chung cuộc về dự luật cải tổ thuế và đã sẵn sàng cho phiên bỏ phiếu cuối cùng tại cả lưỡng viện Quốc hội ngay trong tuần tới. Chủ tịch Ủy ban Tài chánh Thượng viện, Thượng nghị sĩ Orrin Hatch, thuộc đảng Cộng hòa trong lúc đang chuẩn bị cùng với các nhà lập pháp Cộng hòa khác đi ăn trưa với Tổng thống Trump, đã nói với các phóng viên với một cách tự tin rằng tôi nghĩ chúng ta sẽ có một thỏa thuận khá tốt. Tuy nhiên, ông từ chối không tiết lộ chi tiết của dự luật mà chỉ nói rằng ông tin rằng thỏa thuận sẽ đạt được đủ số phiếu trong vòng bỏ phiếu cuối cùng. Với thất bại trong một cuộc bầu cử thượng viện đặc biệt tại Alabama tối qua, phe Cộng hòa đang nóng lòng muốn hoàn tất dự luật cải tổ thuế vào trước lễ Giáng sinh, tức là trước khi ông Doug Jones, thượng nghị sĩ vừa đắc cử tại Alabama thuộc đảng Dân Chủ, nhậm chức. Theo dự kiến, ông Jones sẽ không thể nhậm chức cho đến cuối tháng 12 hoặc đầu tháng Giêng, trong khi đó thủ lãnh phe Dân Chủ tại Thượng viện. Thượng viện Chuck Schumer đã kêu gọi phe Cộng hòa nên hoãn phiên bỏ phiếu cho đến khi ông Jones nhậm chức. Giới quan sát tin rằng điều đó khó lòng có thể xảy ra. Tổng thống Trump tuyên bố cuộc bầu cử tại Alabama không ảnh hưởng gì đến dự luật cải tổ thuế của ông.
Với 99% số phiếu được kiểm ngày 12 tháng 12, ứng cử viên Dow Jones của đảng Dân Chủ dẫn trước 1,5% so với Ron Moy thuộc đảng Cộng Hòa. Trong cuộc đua giành ghế thượng nghị sĩ của tiểu bang Alabama, ông Dow Jones, 63 tuổi, cựu công tố viên liên bang, cam kết sẽ không làm cho người dân Alabama phải xấu hổ. Ông John trở thành thượng nghị sĩ Dân Chủ đầu tiên đến từ Alabama trong 1/4 thế kỷ và khiến cho đa số của phe Cộng hòa tại Thượng viện giảm còn 51-49. Diễn biến này khiến cho các kế hoạch của Tổng thống Donald Trump, đảng Cộng hòa, có thể không được thông qua suôn sẻ và mở đường cho phe Dân Chủ giành lại Thượng viện trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2018. Ông Moore chưa thừa nhận thất bại, nói với những người ủng hộ tại Montgomery rằng phiếu vẫn đang được kiểm và luật của tiểu bang Alabama cho phép kiểm lại phiếu nếu chênh lệch giữa hai ứng cử viên không quá 0,5%. Ông Moore, 70 tuổi, từng hai lần bị sa thải khỏi tòa án tối cao Alabama vì coi thường luật pháp liên bang. Ông Moore còn bị một số phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục hoặc quấy rối khi họ còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Còn ông đã hơn 30 tuổi. Phản ứng về kết quả trên, Tổng thống Trump đã miễn cưỡng chúc mừng ông John, trong khi đó bà Hillary Clinton, đối thủ từng thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái, cho biết nếu phe Dân Chủ có thể thắng ở Alabama thì chúng ta có thể và thắng ở mọi nơi.
Con trai của Tổng thống Trump tiếp tục ngày điều trần thứ nhì tại Quốc hội. Sáng nay, con trai cả của Tổng thống Trump, Donald Trump Jr., đã đến Điện Capitol để tiếp tục phiên điều trần thứ nhì. Lần này, ông phải trả lời các câu hỏi trước Ủy ban Tình báo Thượng viện. Hôm qua, trong phiên điều trần tại Hạ viện, ông Trump Jr. đã yêu cầu Ủy ban Hạ viện điều tra về vụ thông tin bị rò rỉ liên quan đến cuộc điều tra từng trước giữa ông ta với các nhà lập pháp. Trong phiên điều trần hôm 6 tháng 12, ông Donald Trump Jr. đã từ chối trả lời câu hỏi của các nhà lập pháp về những cuộc đối thoại giữa ông và Tổng thống Donald Trump liên quan đến cuộc gặp mặt với các nhân viên hoạt vụ Nga tại Trump Tower vào tháng 6 năm 2016. Khi ông Trump còn là ứng cử viên Tổng thống Mỹ, ông Trump Jr. đã trả lời hầu hết các câu hỏi, nhưng Viện Đặc quyền Luật sư Thân chủ để từ chối bình luận về cuộc gặp giữa ông với phía Nga. Đây là lần thứ nhì Trump Jr. phải đối mặt với cuộc chất vấn của các nhà lập pháp về cuộc gặp gỡ với phía Nga. Ủy ban Tư pháp Thượng viện cũng đã hạch hỏi Trump Jr. hồi tháng 9. Hai ủy ban tình báo của cả Thượng lẫn Hạ viện đang tiến hành hai cuộc điều tra riêng rẽ của Quốc hội sau khi các cơ quan tình báo Mỹ xác nhận rằng Moscow đã cố gắng tìm cách thao túng các chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm ngoái để giúp ông Trump thắng bà Clinton. Quốc hội cũng đang điều tra xem liệu các cộng sự của Trump có thông đồng với phía Nga hay không.
Tổng thống Trump sắp công bố chiến lược an ninh mới của Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ là McMaster cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ thông báo một chiến lược an ninh quốc gia mới vào ngày 18 tháng 12 trong cuộc họp với Cố vấn an ninh quốc gia Anh là Mark Sessegnew tại thủ đô Washington. Ông Master nói rằng chiến lược an ninh mới sẽ tập trung vào việc bảo vệ nội địa Mỹ và thúc đẩy sự phồn thịnh của Mỹ, gìn giữ hòa bình bằng sức mạnh và đẩy mạnh ảnh hưởng của Mỹ. Theo đó, chiến lược mới của Mỹ nhằm bảo đảm trật tự thế giới đã hình thành sau Thế chiến thứ hai, bất chấp nỗ lực của Nga và Trung Quốc làm thay đổi nó. Vào ngày hôm qua, thì Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật quốc phòng, có tên gọi là Đạo luật Cấp phép Quốc phòng NDAA, mà ông cho rằng sẽ giúp cho Mỹ tăng cường sức mạnh quân sự và hiện đại hóa các binh chủng. Theo kế hoạch thì NDAA sẽ chi 626 tỷ Mỹ kim cho nhu cầu ngân sách quân sự cơ bản, 66 tỷ Mỹ kim cho các chiến dịch đột xuất ở ngoại quốc và thêm 8 tỷ Mỹ kim cho các hoạt động quốc phòng khác. NDAA cho phép tăng chi tiêu để mua mới các máy bay chiến đấu F-35, tàu chiến và xe tăng M1 Abrams, tăng mức lương quân đội thêm 2,1% và cấp gần 5 tỷ Mỹ kim cho các lực lượng đóng quân tại Afghanistan. Và cũng theo dự luật này thì 8,5 tỷ Mỹ kim sẽ được đầu tư để nâng cấp hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Bắc Hàn trong thời gian gần đây liên quan tới chương trình nguyên tử và hỏa tiễn của Bình Nhưỡng.
Nghi can đánh bom New York không dính líu đến ISIS. Giới hữu trách Bangladesh tuyên bố nói với người đàn ông bị tố cáo là đã kích nổ bom ống trong đường hầm xe điện ngầm ở thành phố New York, dường như không có mối liên hệ nào với loạn quân ISIS. Mặc dù nhóm chủ chiến này đã gợi hứng cho đương sự thực hiện cuộc tấn công, ông Monirul Islam, quan chức đứng đầu lực lượng chống khủng bố Bangladesh cho biết, các nhà điều tra đã thẩm vấn các thành viên trong gia đình của nghi can Akayet Ula trong khuôn khổ cuộc điều tra của họ. Ông nói, chúng tôi đã thu thập bằng chứng và thông tin từ các thành viên trong gia đình nghi can, bao gồm vợ và cha mẹ vợ. Tại Bangladesh, chúng tôi không tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào và cũng không thể xác minh được bất kỳ đồng phạm nào của nghi can đã hoặc đang gia nhập bất kỳ nhóm khủng bố nào. Cùng ngày, giới hữu trách New York cho biết Akayet Ula đã chính thức bị khởi tố với tội danh hỗ trợ một tổ chức khủng bố quốc tế và các tội khác, bao gồm đánh bom nơi công cộng và sử dụng vũ khí giết người hàng loạt. Mỗi tội danh này có bản án tối đa là tù chung thân. Vì Ula vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, nên đương sự đã được quan tòa tuyên đọc lệnh khởi tố qua video conference. Theo kết quả lục soát tư gia của nghi can, các nhân viên điều tra đã phát hiện ra sổ thông hành của y có dòng chữ viết tay ghi rằng America die in your rage. Nước Mỹ sẽ chết trong cơn thịnh nộ.
Cảnh sát New York lên kế hoạch an ninh nhân dịp đón năm mới. Phó giám đốc phụ trách tình báo và chống khủng bố của thành phố New York, John Miller, cho biết sở cảnh sát New York sẽ điều chỉnh các kế hoạch an ninh cho dịp lễ hội truyền thống đón mừng năm mới sau vụ đánh bom liều chết ở ga tàu điện ngầm ở Times Square. Theo ông Miller, sở cảnh sát New York sẽ tiến hành rút ra bài học ngay lập tức và sâu sắc sau vụ khủng bố vừa qua, từ đó đưa ra biện pháp đối phó với hình thức tấn công này. Bên cạnh đó, kế hoạch an ninh đón năm mới cũng sẽ cân nhắc khả năng xảy ra các vụ tấn công tương tự như vụ xả súng tại Las Vegas vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, làm cho 58 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Ông Miller không nói rõ các biện pháp đặc biệt trong kế hoạch mới là gì, nhưng cảnh báo người dân thành phố sẽ thấy sự hiện diện nhiều hơn của cảnh sát sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. New York Police District đã thành lập các đơn vị tình báo và chống khủng bố được cho là mạnh nhất trong số các lực lượng cảnh sát thành phố New York. Police District hợp tác với cảnh sát các nước để chia sẻ thông tin tình báo và chiến thuật, biệt phái nhân viên vào 13 lực lượng cảnh sát trên toàn thế giới. Hệ thống này luôn được trải qua bài kiểm tra trình độ vào ngày 31 tháng 12 hàng năm tại Times Square trong lễ đón mừng năm mới. Sự kiện thu hút hàng trăm ngàn người tham gia và đòi hỏi các chiến dịch an ninh phức tạp nhất.
Cụ ông 71 tuổi cưỡng hiếp cụ bà 95 tuổi trong nhà dưỡng lão. Vụ án thương tâm xảy ra tại thành phố Middletown, Ohio từ hôm 17 tháng 11, nhưng mãi đến gần đây mới được truyền thông loan tin. Cảnh sát địa phương đã được gọi đến một nhà dưỡng lão khi các nhân viên tại đây phát hiện một cụ ông khỏa thân đang nằm đè lên một cụ bà. Gary Earls, 71 tuổi, bị bắt với cáo buộc cưỡng hiếp cụ bà 95 tuổi, sống chung trong viện dưỡng lão. Theo lời khai của một y tá, cô nghe thấy tiếng thét của một cụ bà trong đêm và ban đầu cô nghĩ rằng bà cụ bị té. Cô kể, tôi nghe thấy tiếng thét lớn từ một văn phòng mà nghĩ rằng ai đó cũng bị té. Tôi lập tức chạy đến căn phòng nơi tiếng thét phát ra, như một cảnh tượng không thể tin được đập vào mắt mình. Khi bước vào phòng, cô kinh hãi thấy người đàn ông đang trần như nhộng, nằm đè lên trên cụ bà, cũng không tình thế, không mảnh vải che thân. Cụ bà khai mình không nhớ được gì. Danh tính của người đàn ông này được xác định là Gary Earls, 71 tuổi, một người đang sống trong viện dưỡng lão, còn danh tính của nạn nhân không được tiết lộ. Hiện tại, nghi can đã bị tạm giam trong nhà tù Butler County Jail và chờ ngày ra hầu tòa với tội danh cưỡng hiếp.
Các tòa nhà chính phủ ở thành phố San Francisco đã treo cờ rủ sau khi thị trưởng người Mỹ gốc Á Châu đầu tiên của thành phố là ông Ed Lee đột ngột qua đời. Ông Lee qua đời tại nhà vì một cơn đau tim. Vài giờ sau khi ông ngã quỵ tại một siêu thị vào tối thứ Hai 11 tháng 12, ông hưởng thọ 65 tuổi. Ông London Brett, quyền thị trưởng của thành phố San Francisco nói, các giá trị của thành phố chúng ta chưa bao giờ quan trọng hơn, và trong những tháng tới chúng ta hãy tiếp tục gìn giữ những giá trị này để tưởng nhớ thị trưởng Lee. Ông Brett cho biết chính quyền sẽ treo cờ rủ trong 30 ngày để tưởng nhớ ông Lee, người gìn giữ truyền thống cởi mở và chủ nghĩa tự do của thành phố San Francisco.
Tòa Bạch Ốc rút lại tuyên bố đàm phán vô điều kiện với Bắc Hàn, ngay sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson tuyên bố Washington sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với Bình Nhưỡng. Tòa Bạch Ốc đã phản bác tuyên bố này. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders khẳng định, quan điểm của Tổng thống Donald Trump về vấn đề Bắc Hàn vẫn không thay đổi. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay, bà Sanders nêu rõ, Bắc Hàn tiếp tục hành động thiếu an toàn không chỉ với Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Hàn mà với cả thế giới. Các hành động của Bắc Hàn không có lợi cho bất cứ ai, tất nhiên cũng không có lợi cho chính nước này. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Rex Tillerson nói rằng Washington sẵn sàng bắt đầu đàm phán vô điều kiện với Bình Nhưỡng. Trong bài đọc diễn văn tại Diễn đàn Quỹ Hội đồng Đại Tây Dương, Nam Hàn hôm thứ Ba, ông Tillerson nói chúng tôi sẵn sàng có cuộc gặp mặt đầu tiên vô điều kiện. Cứ gặp nhau trước đã. Chúng ta có thể bàn về khí hậu nếu quý vị muốn. Tuy nhiên, ít nhất hãy cùng ngồi lại và đối mặt nhau. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu phát thảo một lộ trình mà chúng ta sẵn sàng thực hiện. Đáp lời Bắc Hàn nói họ không mấy quan tâm đến các cuộc đàm phán với Mỹ, cho đến khi họ phát triển được khả năng tấn công lục địa của Mỹ bằng một phi đạn đạo mang đầu đạn nguyên tử.
Kim Jong-un thề biến Bắc Hàn thành cường quốc nguyên tử mạnh nhất thế giới. Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un vào ngày hôm qua đã tuyên bố đặt mục tiêu đưa Bắc Hàn thành cường quốc nguyên tử và quân sự mạnh nhất thế giới. Phát biểu tổng kết hội nghị kỹ nghệ quốc phòng tại Bình Nhưỡng, Kim Jong-un ca ngợi việc Bắc Hàn phát triển thành công các vũ khí chiến lược mới như bom nguyên tử, bom kinh khí và hỏa tiễn. Hoseon 15 coi đây là một chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử đối với quốc gia này. Kim Jong-un hối thúc các nhà khoa học và công nhân trong lĩnh vực hỏa tiễn tiếp tục phát triển và sản xuất thêm nhiều loại vũ khí hiện đại và đa dạng để đẩy mạnh lực lượng nguyên tử về chất lượng và số lượng. Lãnh đạo Bắc Hàn cũng đưa ra những mục tiêu dài hạn và nhiệm vụ chiến lược nhằm phát triển ngành kỹ nghệ quốc phòng của Bắc Hàn thành nền kỹ nghệ phòng vệ hiện đại của thế kỷ 21. Hội nghị lần thứ 8 về ngành kỹ nghệ vũ khí Bắc Hàn diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 12 ở Bình Nhưỡng nhằm xem xét thành quả và kinh nghiệm của ngành kỹ nghệ và thảo luận các biện pháp mở ra thời kỳ cực thịnh. Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un dự hội nghị cùng ông Thoát Jong-su, Phó Chủ tịch của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động. Sự kiện cũng có sự tham gia của những người đóng góp cho vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Hoseon 15 vào hôm 29 tháng 11.
Nam Hàn diễn tập phóng thử thành công hỏa tiễn Stinger. Quân đội Nam Hàn loan báo đã diễn tập phóng thử thành công hỏa tiễn dẫn đường không đối, không Stinger từ trực thăng Apache. Đây là lần đầu tiên trực thăng tấn công của Nam Hàn sử dụng loại hỏa tiễn này. Cuộc diễn tập được tiến hành tại trường bắn Daejeon, ngoài khơi bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên. Theo thông cáo của quân đội Nam Hàn cho biết, việc tiến hành cuộc diễn tập này là nhằm phản ứng lại bất kỳ sự khiêu khích nào từ bên ngoài. Quân đội miền Nam đã tiếp nhận hỏa tiễn Stinger được gắn trên trực thăng Apache vào tháng 5 năm ngoái. Mỗi trực thăng có thể mang tối đa 4 hỏa tiễn Stinger, tầm bắn tối đa 6 km, có khả năng phá hủy các phi cơ địch và cả phi cơ không người lái xâm nhập ở tầm thấp. Chỉ huy cuộc diễn tập, Trung tá Kim Sang-chung nhấn mạnh, tiểu đoàn Apache là nhân tố chiến đấu thiết yếu của lực lượng không quân và có thể trả đũa bất kỳ dạng khiêu khích nào từ kẻ thù. Quân đội sẽ giành chiến thắng trong các trận chiến bởi sự linh hoạt và hỏa lực mạnh mẽ. Trong một tin khác có liên quan, cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên khi ông lên nắm quyền, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước, thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế và hướng giải quyết hòa bình. Vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn là một trong trọng tâm trong chuyến đi này. Theo lịch trình, ông Moon sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày mai.
Hai phóng viên của hãng Reuters đã bị bắt vào tối thứ Ba 12 tháng 12 tại thành phố Yangon có Miến Điện. Phát ngôn viên chính phủ Miến Điện là Dây Tay cho nói với Reuters rằng là đúng là họ đã bị bắt, không chỉ các phóng viên của Reuters mà tất cả những nhân viên cảnh sát liên quan trong vụ việc này cũng bị bắt. Cơ quan hữu trách sẽ hành động để truy tố các nhân viên cảnh sát và các phóng viên. Ông Tay không cho biết lý do tại sao hai phóng viên Wallon và Dây Soo bị bắt, cũng không cung cấp chi tiết họ phải đối mặt với những cáo buộc nào. Bà Abi Sakfo là giám đốc truyền thông toàn cầu của Reuters nói, chúng tôi đang gấp rút tìm xem thông tin của hai phóng viên bị bắt trong hoàn cảnh nào và tình hình hiện tại của họ ra sao. Phóng viên Wallon bắt đầu cộng tác với hãng Reuters vào tháng 6 năm 2016. Trong thời gian qua, ông tường thuật về hàng loạt tin tức khác nhau, trong đó có cuộc khủng hoảng có người tị nạn Rohingya ở tiểu bang Rangline. Trong một tuyên bố tải lên trang mạng của mình vào chiều tối thứ Tư 13 tháng 12, Tòa lệ sứ Hoa Kỳ tại Yangon bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ bắt giữ hai phóng viên Reuters và sau đó khi họ được mời tới gặp các giới chức cảnh sát ở Yangon vào đêm hôm trước. Tuyên bố của Tòa đại sứ Mỹ có đoạn viết, một nền dân chủ muốn thành công thì các phóng viên cần được tự do thi hành nhiệm vụ của họ.
Trực thăng quân sự Mỹ rơi trúng trường học Nhật Bản. Cửa sổ một trực thăng của quân đội Mỹ đã rơi xuống sân trường của một tiểu học ở Okinawa, Nhật Bản vào sáng nay 13 tháng 12, khiến một học sinh bị thương. Theo hãng thông tấn Kyodo, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 sáng nay, khi cửa sổ bằng kim loại của một hãng máy bay vận tải quân sự Mỹ bất ngờ rơi xuống sân trường tiểu học ở thành phố Chinawan, gần căn cứ của thủy quân lục chiến. Cửa sổ trực thăng với kích thước khoảng 1m2 này rơi cách nhóm học sinh đang học thể dục chỉ khoảng 5m. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khoảng 50 em học sinh đang có mặt trên sân trường. Một nam học sinh đã bị thương. Chánh văn phòng nội các chính phủ Nhật, ông Yoshihide Suga gọi, đây là một sự việc gây bất bình không chỉ cho những người bị ảnh hưởng tại trường tiểu học, mà với tất cả các người dân Okinawa. Chúng tôi coi đây là vấn đề nghiêm trọng và đang đối họp với chính phủ địa phương tiến hành điều tra nguyên nhân. Sự việc xảy ra chưa đầy một tuần sau khi một vật thể nghi là từ phi cơ quân đội Mỹ đóng ở Okinawa cũng rơi xuống một mái nhà trẻ ở Chinawan. Hồi tháng 10, một trực thăng của Mỹ đã rớt khi đang làm nhiệm vụ ở Bắc Kionawa. Tiếp đó, đến tháng 11, một binh sĩ Mỹ say rượu đã gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đò hòn đảo này.
Phi Luật Tân mở cửa cho China Telecom. Ngày 12 tháng 12, phát ngôn viên Harry Gold của Tổng thống Phi Luật Tân xác nhận Tổng thống Rodrigo Duterte đã mở cửa cho công ty viễn thông Trung Quốc China Telecom trở thành nhà cung cấp viễn thông thứ ba của Phi Luật Tân, phá vỡ sự thống trị của hai công ty nội địa. Theo phát ngôn viên Roker, đây là một phần nỗ lực của ông Duterte nhằm cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước về cả mặt chính trị và kinh tế. Ông Roker nói, vấn đề này được đề cập tới trong các cuộc đàm phán song phương giữa Phi Luật Tân và Trung Quốc. Và công ty viễn thông được Trung Quốc lựa chọn là China Telecom, rõ ràng là một trong những nhà mạng viễn thông lớn nhất thế giới. Việc trao đổi cơ hội cho công ty Trung Quốc là một quyết định chính trị của Tổng thống. Ông Roky nói, mục đích của việc này cũng là nhằm củng cố mối quan hệ song phương với Trung Quốc. Tổng thống Duterte đã liên tiếp nhấn mạnh rằng ông muốn giới thiệu một nhà mạng thứ ba vào ngành công nghiệp viễn thông Phi Luật Tân nhằm khuyến khích cạnh tranh và nâng cao dịch vụ. Ông Duterte đã tìm cách thắt chặt mối quan hệ chính trị, quân sự và kinh tế với Trung Quốc, đồng minh truyền thông của Phi Luật Tân kể từ khi nhậm chức tổng thống vào năm ngoái.
Google sắp mở trung tâm phát triển trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc. Google đang thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo AI bằng việc mở một trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực này tại Trung Quốc. Google nói đây là cơ sở đầu tiên thuộc loại này ở châu Á và sẽ tuyển dụng nhiều tài năng địa phương. Google nói trung tâm nghiên cứu mới là một phần quan trọng trong sứ mệnh của Google, như là một công ty đặt AI lên hàng đầu. Trung tâm nghiên cứu này cũng như các cơ sở tương tự ở London, New York, Toronto và Zurich sẽ do một nhóm nhỏ các nhân viên từ văn phòng Bắc Kinh sẵn có điều hành. Google hiện đang có hai văn phòng ở Trung Quốc với 600 nhân viên, khoảng một nửa số nhân viên này làm về các sản phẩm toàn cầu. Thế nhưng động cơ tìm kiếm của Google và một số hãng khác bị cấm ở Hoa Lục. Trong năm nay, Bắc Kinh ngày càng thắt chặt các quy định đối với các công ty nước ngoài và kể cả các quy định về kiểm duyệt. Nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo có tiềm năng cải tiến hàng loạt công nghệ từ xe hơi tự lái qua nhà máy tự động đến các sản phẩm dịch thuật và nhu liệu nhận diện khuôn mặt. Tháng 7 vừa qua, Bắc Kinh công bố kế hoạch quốc gia về AI, kêu gọi nước này nỗ lực đuổi kịp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những bước tiến của Trung Cộng trong lĩnh vực này đã gây lo ngại. Các tổ chức nhân quyền quan ngại về cách nhà cầm quyền Trung Cộng sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi công dân nước này. Bích Phượng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.